Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Tăng Hoàng Chánh Biên, quyển 1, tập 4. Lá thư số 20, thư gửi cư sĩ Tâm Nguyện, viết thay cho bạn. Tâm là chủ của thân, là tông của muôn pháp, thuận theo sẽ mau thành bồ đề, trái nghịch ắt phải chìm mãi trong sanh tử. Hết thảy chúng sanh mê trái bụng tâm, đuổi theo vọng cảnh, khởi tham sân si, tạo giết trộm dâm, luân hồi trong lục đạo, ngập lặng trong tam giới, chài kiếp dài lâu không thể xuất ly. Ông đã phát tâm quy y Tam Bảo, làm đề tứ Phật, hãy nên phát tứ hoàng thệ nguyện của Bồ Tát Tự Lợi Lợi Tha. Tứ hoàng thệ nguyện là: chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Phải biết tứ hoằng thệ nguyện này chính là thệ nguyện gốc của hết thảy tam thế chư Phật. Hằng ngày ông khởi tâm động niệm phải hợp với nguyện này, nếu hợp hãy mở rộng cho viên mãn, nếu chẳng hợp hãy đoạn trừ cho sạch hết. Muốn lợi tha trước hết phải tự lợi, nếu chính mình không xuất sanh tử trước, sao có thể độ chúng sanh thoát sanh tử? Ví như người đang chích chìm trong biển, chẳng thể cứu người khác bị chích đuối trong biển. Như Lai nói ra vô lượng vô biên pháp môn, liễu sanh thoát tử, chỉ có mỗi một pháp tịnh độ, hà thủ dễ dàng, thành công cao, dùng sức ít đạt hiệu quả nhanh. Nếu muốn thành tựu ngay trong đời này mà bỏ pháp này sẽ chẳng có cách nào cả. Nói đến pháp tịnh độ thì phải sanh tín, phát nguyện niệm A Di Đà Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nếu quả thật tín nguyện chân thành khẩn thiết, nhất tâm niệm Phật, đến lúc lâm chung quyết định được Phật tiếp dẫn vãng sanh cõi ấy, đã được vãng sanh liền tạ từ sắc phàm, cao dự dòng thánh, thấy Phật, nghe pháp, chứng vô sanh nhẫn, thần thông trí huệ chẳng thể nghĩ bằng. Rồi lại nương theo bổn nguyện trở vào Ta Bà, dùng đủ mọi phương tiện độ thoát chúng sanh, như Quan Thế Âm Bồ Tát nên dùng thân nào để độ được, bèn hiện thân ấy mà thuyết pháp, khiến cho khắp hết thảy chúng sanh đồng thoát sanh tử, cùng thành Phật đạo, rồi mới viên chứng tâm diệu chẳng như chính mình sẵn đủ. Như thế mới là rốt ráo khế hợp tứ hoằng thệ nguyện của Bồ Tát với 48 nguyện của A Di Đà Phật và 10 đại nguyện vương của Phổ Hiền Bồ Tát. Ý nghĩa của tâm nguyện là như vậy. Nếu có thể nhìn vào danh, nghĩ đến ý nghĩa, ra sức thực hành, thì có thể gọi là bậc trượng phu lỗi lạc xen mộc trong lửa, là con thật sự của Đức Như Lai, là đích tôn của đại sĩ. Hãy gắng lên, hãy cố lên. Lá thư số 21, thư gửi cư sĩ về Cẩm Châu. Ông này do nhà hàng xóm cháy lan qua nên nhà cửa của cải mất sạch, vợ kinh hãi thành bệnh, vì thế tâm thần mê loạn như say như cuồng. Kinh Pháp Hoa dày, ba cõi không yên, ví như nhà lửa các khổ giấy đầy, rất đáng kinh sợ. Do trời muốn thành tựu người nên có khổ, có vui, có nghịch, có thuận, có họa, có phước vốn không nhất định. Chỉ cần người trong cuộc có con mắt thông suốt, khéo hiểu ý trời, thì không khổ, không vui, không nghịch, không thuận, không họa, không phước vậy. Do vậy quân tử vui theo mạng trời, trên chẳng oán trời, dưới chẳng hận người, tùy ngộ nhi an, không lúc nào không tự tại tiêu dao. Do vậy tổ phú quý, hành hồ phú quý. Tổ có nghĩa là hiện tại, hành có nghĩa là thông dong nhàn hưởng. Hễ giàu thời chu cấp kẻ bần cùng, hễ quý hiển bèn tần chung với vua, yêu dân tầng bốn phận phú quý, ấy gọi là tổ phú quý, hành hồ phú quý. Tổ bần tiền, hành hồ bần tiền, có nghĩa là nếu nhà không dư dật, thân chưa làm quan, thì giữ khí tiết thanh bần chẳng dám làm bậy. Tổ di địch, hành hồ di địch, có nghĩa là nếu tận chung mà bị sàm tấu, bị biếm ra nơi xa, như các vùng Vân Nam, Quý Châu, Lưỡng Quảng, Hắc Long Giang, vân vân, thì tâm bình khí hòa, chẳng oán vua, chẳng hận kẻ sàm bán, tự sống như người ở nơi ấy. Tố hoạn nạn, hành hồ hoạn nạn, có nghĩa là hoặc có thể chẳng những bị biếm chút, lại còn bị xứ tội. Nhẹ thì đánh đập, giam cầm, nặng thì chém đầu, phanh thay, hoặc đến nỗi diệt môn, vẫn chẳng oán vua, chẳng hận gian đặng, cũng như chính mình đáng bị như thế. Đối với hoạn nạn do người gây ra còn như thế, huống chi những hoạn nạn do trời giáng xuống, há oán hận ư? Người như vậy được người yêu thương, trời hộ trì, trong đời này hoặc trong đời sau, hoặc là đời con cháu, quyết định được hưởng phúc báu vô cùng để xứng với đức ấy. Cư sĩ tuy có tư chất ham làm lành, nhưng chưa rõ lý tục cùng của Nho và Phật, vì thế vừa gặp kịch cảnh bèn đâm ra cuồng loạn. Nay tôi khuyên rằng, rộng dày cao minh nhất trong thế gian không gì hơn thiên địa nhật nguyệt. Mặt trời đứng bóng rồi chênh, trăng tròn rồi khuyết, bờ cao thành hang, hang sâu thành vách núi, biển xanh biến thành ruộng dâu, ruộng dâu biến thành biển xanh. Xưa nay người đạo cao đức trọn vẹn nhất không ai bằng Khổng Tử, thế mà còn bị Tuyệt Lương nơi đất trần, bị vây nơi đất khuôn, Chu Du liệt quốc, rốt cuộc không gặp được minh quân, chỉ có một người con tuổi mới 50 liền bị chết mất, may còn một cháu nối dõi. Tính trở xuống thì Nhan Uyên đoán màng, Nhiệm Bá Ngu cũng đoán màng, Tứ Hạ bị mù, Tả Không Minh cũng bị mù, Khuất Nguyên từ trầm dưới sông, Khuất Nguyên Tần Trung bị dèm, sau Sở Hoài Vương bị vua Tần bắt giữ, khôn ngăn ưu phận không làm gì được, ngày mùng 5 tháng 5 từ trầm nơi sông Mịch La, Tử Lộ bị bầm vùng, Tử Lộ làm quan nước Vệ, Vệ Khoái Quý và con toàn chiếm nước, Tử Lộ bị chết trong nạn ấy, bị quân địch băm vụn ra. Thiên địa nhật nguyệt còn chẳng thể thường hằng bất biến, đại thánh đại hiền cũng chẳng thể chỉ khó thuận không nghịch, chỉ vui theo mạng trời thì không chuyện gì chẳng an vui. Lại được trăm ngàn đời sau, từ thiên tử cho đến thứ dân, không ai không ngưỡng mộ. Nếu luận theo tình cảnh khi ấy, tự hồ họ vô phước, nhưng nếu luận trên mức độ được truyền tụng hậu thế thì không ai có phước bằng được họ. Người sống trong thế gian nghĩ ngàn lối, tính muôn bề, đặt bày mọi cách, xét đến lúc ráo chẳng qua là để nuôi thân miệng, để lại của cải cho con cháu mà thôi. Nhưng thân thì phải thô cũng đủ che mình, cần gì phải lùa là thê đoạn, miệng thì canh rau đủ nuốt trôi cơm, cần gì phải cá thịt hải sản. Con cháu thì hoặc là đọc sách, hoặc cày ruộng, hoặc buôn bán tự nuôi được thân, cần chi phải giàu có trăm vàng. Và nữa, từ cổ đến nay, những kẻ mưu cầu phú quý muôn đời cho con cháu ai bằng Tần Thủy Hoàng, Thôn Tính Lục Quốc, đốt sách chúng học trò, thậu binh khí thiên hạ, đúc thành chúng lớn, không chuyện gì chẳng nhầm làm cho nhân dân ngu yếu chẳng thể nổi dậy. Nào biết Trần Thiệp vừa khởi, quân hùng đua nhau, sau khi thống nhất chưa đầy 12-13 năm, bèn đến nỗi thân chết nước tan, con cháu bị giết sạch hết, khắc nào cắt cỏ trừ rễ, nào còn sót gì. Đấy là muốn cho con cháu yên vui, lại đến nỗi làm chúng máu chết sạch. Thời Hán Hiến Đế, Tào Tháo làm thừa tướng, chuyên đoạt uy quyền, những việc hắn làm không gì chẳng nhằm làm suy yếu quyền thế nhà vua, tặng thêm quyền lực cho bản thân, muốn khi mình chết đi, con mình sẽ làm vua. Kịp đến khi chết đi, Tào Phi bèn xóa ngôi, xác cha chưa liệm, Tào Phi đã dời hết cả Phi Tần đưa sang cung mình. Tào Tháo chết đi, mãi mãi đọa trong ắt đào, đến hơn 1400 năm sau, nhằm đời Càn Long nhà Thanh, tại Tô Châu có người giết heo, môi gan phổi ra, thấy đề hai chữ Tào Tháo, xóm giềng có kẻ trông thấy sợ hãi vô cùng, liền lập tức xuất gia, pháp danh là Phật An, nhất tâm niệm Phật liền được vãng sanh Tây Phương. Chuyện này được ghi trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục. Ôi, Tào Tháo phí sạch tâm cơ vì con bậy mưu, dù làm hoàng đế nhưng chỉ được 45 năm, nước liền diệt vong. Nhưng hằng ngày cùng Tây Thục, Đông Ngô tranh chấp, có ngày nào được an lạc đâu. Sau đó giữ hai nhà Tấn, Tống, Tề, Lương, Trần, Tùy và Lương, Đường, Tấn, Hán, Châu thời Ngũ Đại đều chẳng dài lâu. Tù chung chỉ có nhà Đông Tấn dài nhất cũng chỉ được 103 năm. Những triều đại khác hoặc 2-3 năm, hoặc 8-9 năm, 10, 20, 40, 50 năm liền bị diệt vong. Đấy chỉ mới kể những triều đại chánh thống, chứ còn những kẻ chiếm cứ bừa bãi, tiếm sân, ngụy quốc số lượng càng nhiều, thời gian tồn tại càng ngắn hơn nữa. Xét đến cái tâm ban đầu, không ai không muốn cho con cháu được phú quý tôn vinh. Nhìn vào hiệu quả thật sự, trái lại khiến cho con cháu gặp phải kiếp nạn, chu lục, diệt môn, tuyệt hậu. Dù quý như thiên tử, giàu khắp bốn biển, còn chẳng thể khiến cho con cháu đời đời hưởng phước, huống hồ kẻ phàm phu hèn mọn. Từ vô lượng kiếp đến nay đã tạo ác nghiệp dày hơn đại địa, sâu quá biển cả, há có thể giữ cho gia đạo thường hưng vượng, có phước không tái ương được ư? Phải biết vạn pháp trong thế gian đều là hư giả, tròn không chân thật, như mộng, như huyễn, như bọt, như bóng, như sương, như chớp, như ánh trăng trong nước, như hoa đốm trên hư không, như ánh nước gợn khi trời nắng, như thành càng thất bà. Phạn ngữ càng thất bà hán dịch là tầm hương, chính là nhạc thần của thiên đế. Thành của họ huyễn hiện không thật, thế tục thường gọi là lầu sò chờ biển, chính là nó đấy. Chỉ một niệm tâm tánh của chính mình hằng cổ hằng kim, chẳng biến chẳng hoại, dẫu không biến hoại nhưng thường tùy duyên. Hễ ngộ tịnh duyên bèn thành thanh văn, thành duyên giác, thành bồ tát, thành phật. Do công đức có cạn sâu nên quả vị có cao thấp. Hễ mê nhiễm duyên bèn sanh lên trời, sanh trong nhân gian, đọa vào a tu la, đọa trong súc sanh, đọa vào ngạ quỷ, đọa xuống địa ngục. Do tội phước có nặng nhẹ nên khổ vui có dài ngắn. Nếu là người không biết Phật pháp thì không biết phải nên làm như thế nào. Ông đã sùng tín Phật pháp, sao chẳng do nghịch cảnh này thấy thấu suốt tướng thế gian, bỏ duyên mới nhiễm, ngộ theo tịnh duyên, nhất tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương, từ đây vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi lục đạo, cạo chứng quả vị tử thánh, há chẳng phải là nhân họa nhỏ này mà thường hưởng phước to ớ? Lại mịt mờ chẳng rõ, như say như cuồng. Nếu như lo nghĩ quá độ đến nỗi tán thân mất mạng, sẽ bao kiếp dài lâu khó thoát khỏi luân hồi, lại còn vợ yếu con côi, lấy gì tự lập? Vốn muốn tự lợi lợi người, lại trở thành tự hại hại người. Chứ người ở đây chỉ vợ con, sao lại ngu si đến nỗi như thế? Kinh dạy Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Bồ Tát sợ gặp ác quả nên đoạn trừ sẵn ác nhân. Do vậy tội chướng tiêu diệt, công đức viên mãn, mãi cho đến khi thành Phật mới thôi. Chúng sanh thường gây nhân ác, muốn tránh quả ác như dưới mặt trời toàn trốn bóng, uổng công nhọc nhằn rong ruổi. Thường thấy kẻ ngu vô chi, vừa làm chút điều lành nhỏ nhoi bèn mong phước to, vừa gặp nghịch cảnh bèn nói làm thiện mất họa, không có nhân quả. Từ đó lùi hỏi cái tâm ban đầu, quay ngược lại phỉ báng Phật pháp. Nào biết ý chỉ sâu huyền, bảo thông ba đời, chuyện biến do tâm. Bảo thông ba đời có nghĩa là đời này làm thiện làm ác, ngay đời này được phước mắc họa, đó gọi là hiện báo. Đời này làm thiện làm ác, ngay trong đời sau hưởng phước mắc họa, đó gọi là sanh báo. Đời này làm thiện làm ác, đến đời thứ ba hoặc đời thứ tư hoặc 10, 100, 1000 vạn đời, hoặc đến vô lượng vô biên kiếp sau mới hưởng phước mất hòa, đó gọi là hậu báo. Hậu báo sớm trễ không nhất định, hệ gây nghiệp quyết định không thể không thọ báo. Chuyện biến do tâm là ví như có người tạo ác nghiệp sẽ vĩnh viễn đọa địa ngục, chịu khổ bao kiếp dài lâu. Về sau người ấy sanh lòng hổ thẹn lớn lao, phát đại bồ đề tâm, cải ác tu thiện, tụng kinh niệm Phật, tự hành dạy người cầu sanh Tây Phương. Do vậy, đời này hoặc bị người khác khinh rẻ, hoặc bị chút bệnh khổ, hoặc bị bần cùng đối chút, hoặc gặp hết thảy chuyện chẳng như ý, cái nghiệp vĩnh viễn đọa địa ngục bao kiếp chịu khổ dài lâu đã chót tạo trước kia, nay liền tiêu diệt, lại còn có thể liễu sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh. Kinh Kim Cang dạy, nếu có người thọ trì kinh này bị người khác khinh rẻ là do tội nghiệp đời trước của người ấy, đáng lẽ đọa ác đạo. Vì đời này bị người khác khinh rẻ nên tội nghiệp đời trước bèn tiêu diệt, sẽ đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đấy chính là ý nghĩa chuyển biến do tâm vậy. Người đời vừa gặp chút tai ương, nếu không oán trời thì cũng trách người, chọn chẳng có ý tưởng trả nợ, sanh lòng hối tội. Phải biết trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu, trồng có dại chẳng thể được hạt thóc ngon, trồng gai gốc mong chi thóc nếp. Làm ác mà được phước là do đời trước tài bồi sâu xa, nếu không làm ác phước còn lớn hơn nữa. Ví như con cháu nhà giàu có ăn uống phung phí, xài vàng như đất, nhưng không đến nỗi đói rét là do vàng nhiều. Nếu cứ ngày ngày như thế, dẫu giàu có đến trăm vàng, chẳng mấy năm sẽ nhà tan người chết, hết sạch sành xanh. Làm lành mắc họa là do tội nghiệp đời trước sâu dày, nếu không làm lành tai ương càng lớn hơn. Ví như kẻ phạm tội nặng chưa kịp xử phạt lại lập công nhỏ, do công nhỏ nên chưa được tha hoàn toàn, đổi tội nặng thành tội nhẹ. Nếu có thể ngày ngày lập công, do công nhiều thành lớn nên tội hết được tha miễn, lại còn được phong hầu, bái tướng, thế tập, tước vị, tồn tại mãi cùng đất nước. Đại trượng phu sống trong thế gian nên có chi kiến vượt trội, há để vật ngoài thân phiền lụy hủy hoại thân mình. Ví như vàng ngọc đầy nhà, cường đạo lại cướp, chỉ nên bỏ đó trốn lè, há nên dự của đợi chết ư? Bởi lẽ vàng ngọc tuy quý nhưng so với thân mạng vẫn hiền kém hơn, đã chẳng thể toàn vẹn đôi bề, chỉ có thể bỏ vàng ngọc để toàn thân mạng. Tài vật của ông đã cháy hết, buồn xuống ít gì, chỉ nên tùy duyên sống qua ngày, dốc hết sức niệm Phật cầu sanh Tây Phương, thì trong đời vị lai vĩnh viễn lìa khỏi các khổ, chỉ hưởng các sự vui. Như thế thì do nạn lửa này bèn thành đạo vô thượng. Phải cảm ơn báo đức còn không xuể, há lại oán hận buồn phiền như thế chăng? Xin hãy đem lời tôi suy nghĩ cặn kẽ, ác sẽ được gỡ rối giải thoát. Như vẹt mây mù thấy được mặt trời, từ đây tai ương biến thành người dẫn đường tốt lành, chuyển ngay nông bức thành mát mẻ. Nếu cứ chấp mê không ngộ, ác sẽ phát điên phát cuồng, bổn tâm bị mất, tà ma dựa thân, dẫu ngàn đức Phật xuất thế cũng không cách nào giúp được ông. Lá thư số 22, thư trả lời cư sĩ Lâm Giới Sanh ở Thái Thuận. Thư thứ nhất: bất huệ học nho không xong, học Phật chẳng thành, lìa quy củ đã lâu, muốn quay về nhưng chưa được, mỗi phen tự xét thẹn thùng, không biết ẩn vào đâu. Chợt tiếp được thư ông, khắc nào gặp lại cố nhân, nhưng trong thư khen ngợi quá lẽ, khiến người như phải chịu bú rìu. Sau này có viết thư, xin chớ dùng lời khách sáo ấy nữa. Được gặp mặt lệnh huynh chi phần hôm 14 tháng 7, nhân đấy hỏi thăm chuyện tu trì gia đình cư sĩ. Ông ta cho biết cư sĩ cực lực làm lành, đạo niệm ngày càng tăng trưởng, nhưng gia đình bất hạnh, lệnh lang mất sớm, hai cháu còn thơ, khá đáng ưu tư. Tôi nghe xong khổng ngăn thở dài, phải biết cảnh nghịch xảy đến hãy thuận theo mới gọi là vui theo mạng trời, tu thân trọng đức mới là tận tánh. Đời có kẻ ngu chẳng biết thiện ác đời trước, chỉ nhìn chuyện tốt xấu trước mắt, thấy làm lành mắc họa bèn bảo chẳng nên làm lành, làm ác được phước, còn nói ác chẳng đáng kiêng, chẳng biết thiện báo ác báo chẳng phải một sớm một chiều mà thành, phải do dần dần mà ra. Ví như ba thức băng, há do một ngày lành bèn có thể ngưng động, nước trăm sông ngập tràn há vì trời nóng một bữa liền tiêu được ư? Chớ nên oán trời trách người, do dự ngã lòng hối hận. Hãy nên học theo Du Tình Ý tu thân, học theo Viên Liễu Phàm lập mạng, sẽ thấy hai cháu thành đạt, sẽ thấy sanh nhiều con quý. Còn như việc trùng tu chùa Hoa Nghiêm, thật không công đức nào lớn bằng. Nhưng ở trong núi sâu quyên mộ khó lắm, chỉ nên tùy duyên, chớ nên miễn cưỡng. Có chánh điện để thờ Phật, có liêu phòng để an thân, có chỗ để hành đạo cư ngụ là đủ rồi. Cần gì phải dựng nhiều điện phủ, xây nhiều nhà ngang, chẳng lợi ích gì cho mình lẫn người, chỉ nhằm sướng con mắt thế tục ư? Tạ hữu tài trí tuy cao, đáng tiếc là chưa gặp được người thông hiểu. Tự nói đáng tiếc thời đã qua, khó học chuyện theo cử nghiệp. Nào biết chuyện học thánh học hiền, chẳng có thời mà cũng chẳng có chuyện lỡ thời. Mà học theo thánh hiền cũng chẳng khó chẳng dễ. Vì sao nói vậy? Khổng Tử 70 tuổi còn muốn sống thêm vài năm để học kinh dịch, hòng tránh được lỗi lầm lớn. Há vì từ nghĩa tinh thông, bèn vùng vẫy bút mực để hòng được tước vị cáo ư? 50 tuổi dốc chí nơi học, 70 tuổi vẫn còn học. Ông ta tuổi gần 40, há phải đâu là đã quá thời chẳng thấy học ư? Đạo Nghiêu Thuấn chỉ là hiếu để mà thôi. Cả ngày khắc kỷ giữ lễ, thiên hạ quy về nhân. Thánh nếu mất niệm sẽ thành cuồng, cuồng mà khắc chế được niệm ắt thành thánh. Trong ấy hả có khó dễ gì để luận được ư? Tôi nói tà hữu mà học thì không gì tốt hơn lúc này. Có cha mẹ để tận hiếu, có anh em để hết dạ thương yêu, có con cái để giáo huấn, có thi thư để bắt chước theo, thật hợp với đạo. Ở nhà mà tham dự quyền chính trị của phu tử, lúc này không học thì đúng là đỡ thời khó học vậy. Dẫu cho văn chương quán thế quảng cao nhất phẩm, rốt cuộc vẫn chỉ là người tài khéo cùng cực vi diệu. Há nào phải kẻ sĩ học thời tận lực học, do nghe lời Phật bèn ẩn chay trường, đủ biết túc căn sâu dày. Nhưng vứt bỏ công sức trước kia, ý muốn xuất gia đủ thấy đạo nhãn còn mê mùi. Như Lai thuyết pháp hằng thuận chúng sanh, gặp cha nói về từ, gặp con nói đến hiếu. Ngoài tận hết nhân luân, trong tiêu tịnh lự, ngõ hầu khôi phục trận tâm vốn có, đấy gọi là đệ tử Phật, nào phải luận trên đầu tóc. Huống chi quê ông ở sâu trong núi thẳm, người biết pháp thì ít, kẻ cao minh vì không thông ngôn ngữ không đến nơi ấy. Nương theo tâm lầm lành ấy, dốc tận sức học đạo, tu hiếu đệ để cảm hóa xóm giềng, lập trai giới, hồng giết trộm dừng tiêu, nghiên cứu kinh luận tịnh độ, hồng biết yếu đạo xuất khổ. Thọ trì an sĩ toàn thư, sẽ biết khuôn mẫu tốt lành để an cõi đời. Đem pháp môn tịnh độ khuyến dụ cha mẹ, đem pháp môn tịnh độ dạy cho con và những người thân quen. Phải nên vì sanh tử đại sự mà đau đớn xót thương thân sâu, bất tất phải chọn riêng một chỗ. Gia đình chính là đạo tràng, lấy toàn bộ cha mẹ, anh em, vợ con, bằng hữu, thân thích làm pháp quyến, tự hành dạy người, miệng khuyên, thân làm gương, khiến họ cùng về cõi tình, cùng thoát vòng khổ, đáng gọi là bậc cạo tăng đệ tóc, là Phật tử tại gia vậy. Nên dùng ý thô tệ này để bảo với ông ta, nếu nghe lời này không phỉ báng, vẫn muốn tiến bước, nhưng đường nẻo chưa dứt khoát được, mà nếu rảnh rang thì chẳng ngại gì đích thân đến Phổ Đà gặp gỡ một phen. Nếu không, chỉ xem Tịnh Độ Thập Yếu và Tịnh Độ Thánh Hiền Lục sẽ tự biết đường lối, chẳng cần phải nhọc công hỏi ai khác nữa. Lình huynh trung hậu có thừa, dường như có duyên với đạo này, hãy khuyên ông ta thọ trì an sĩ toàn thư, ngõ hầu chẳng uổng một phen gặp gỡ. Di Đà sớ sao an sĩ toàn thư, mọi thứ một bộ gửi kèm theo thư để kết tịnh duyên. Lá thư số 23, Thư trả lời cư sĩ Lâm Giới Sanh ở Thái Thuận, thư thứ hai. Mấy phen chưa gặp gỡ, lòng luôn nghĩ nhớ. Mùa thu năm nay, lệnh huynh chiếu phần đi thi hương, mạng thư lên núi, mới rõ sự tu trì gần đây của cư sĩ. Lại nói gia đình bất hạnh, phải chôn con yêu, sáng tối lo buồn, chẳng thể yên dạ. Tôi muốn trình bày rõ xử lý nhân quả, nhưng lệnh huynh kẹt khóa thi, lục di buổi sáng, không thể ở lại đêm, cho nên phải nói đại lược. Nay ngày rằm thanh nhàn, thầy trực quyền đến thăm, cho biết tình trạng oán hận của cư sĩ bảo với vô chi tục nhân rằng: làm lành mắc họa, tu hành vô ích, vân vân, đủ mọi tà thuyết. Tôi nghe xong đau xót, sợ bậc thượng trí những đó biến nhát tu hành, kẻ hạ ngu dám làm chuyện ác. Vì thế chẳng nề bí lậu, đem lời nói thẳng trình bày. Như Lai giảng kinh bảo thông ba đời, phàm sanh con đại lược có bốn nhân, bảo thông tam thế là: thứ nhất là hiện báo, nghĩa là hiện tại làm lành làm ác, đời này được phước mắc họa. Như sĩ tử tập tành cứ nghiệp, đời này được công danh, đây là điều mắt phàm thấy được. Thứ hai là sanh báo, nghĩa là đời này làm thiện làm ác, ngay đời sau được phước chịu tội. Như tổ phụ chậu ngọc phấn, cháu con mới phát đạt, mắt phàm chẳng thấy được điều này, thiên nhãn vẫn có thể thấy được. Đời này đời sau là ước theo người ấy mà nói, nhưng chuyện cách đời khó thể dùng thí dụ để chỉ rõ, nên mới đành tạm thời dựa vào con cháu tổ phụ cho người khác dễ hiểu, chẳng được chấp vào từ ngữ khiến ý nghĩa bị trở ngại. Thứ ba là hậu báo, nghĩa là đời này làm lành làm ác, đến đời thứ ba hoặc thứ tư, năm, sáu, bảy hoặc mười, trăm, ngàn, vạn đời, hoặc một, mười, trăm, ngàn vạn kiếp, hoặc đến vô lượng, vô biên, hằng hà xa kiếp, mới chịu báo thiện hay ác. Như vương nghiệp nhà Thương, nhà Châu, thật ra bắt đầu nền móng từ lúc ông Tắc, ông Khiết, Phù Tá, vua Thuấn, vua Vũ. Nếu là chuyện ba đời, thiên nhãn có thể thấy được. Nếu như trăm ngàn kiếp, thiên nhãn chẳng thể thấy được, nhưng đạo nhãn của Thanh Văn còn thấy được. Nếu là vô lượng vô biên, hằng hà xa kiếp, chỉ có ngũ nhãn viên minh của Như Lai mới thấy được, còn chẳng phải là cảnh giới của đạo nhãn Thanh Văn, huống gì thiên nhãn, nhục nhãn. Biết được ý nghĩa ba thứ báo này, thì làm lành sẽ được điều lành giáng xuống, làm điều chẳng lành phải vướng tai ương. Thánh ngôn vốn chẳng sai lầm: giàu sang, nghèo hèn, thọ yểu cùng thông, mạng trời chưa hề thiên vị. Cảnh duyên xảy tới như gương hiện bóng, người trí biết sửa hình dung ngoài gương, kẻ ngu uổng công ghét hình ảnh hiện trong gương. Cảnh nghịch xảy đến bèn thuận chịu, mới là vui theo mạng trời. Chẳng oán chẳng hờn mới hồng lập mạng. Con có bốn nhân: một là báo ân, hai là báo oán, ba là trả nợ, bốn là đòi nợ. Một, báo ân là cha mẹ sanh con, đời trước có ân với nó nên đợi báo ân bèn sanh vào làm con, hồng hầu hạ phụng dưỡng, sống thờ chết chôn, khiến cho lúc sống thì cha mẹ vui vẻ, lúc mất bèn thờ cúng, thậm chí tận chung với vua, yêu dân, danh lưu sự sanh, khiến thiên hạ hậu thế do kính người ấy bèn kính trọng cả cha mẹ. Như ông Tăng Lỗ Công, Trần Trung Tú, Vương Quy Linh, Sử Đại Thành, ba vị Tăng Trần Vương đều là danh thần đời Tống, ông Sử là Trạng Nguyên đầu đời Thanh. Bốn vị đều tin Phật, chỉ mình ông Trung Tú ngộ nhập rất sâu, bởi đời trước từng là cao tăng nên dẫu có địa vị cao vẫn không quên nhân gốc, còn hiểu cháu hiền đời này đều thuộc về loại này. Hai, báo oán là cha mẹ đời trước phụ ân, để báo oán bèn sanh vào làm con. Nhỏ thì ngỗ nghịch cha mẹ, lớn lên gây họa và lấy cha mẹ, sống chẳng phụng dưỡng ngọc bùi, chết đi mang nhục nơi chính suối, lại quá mất đến nỗi con giữ ngôi vị oai quyền. Mụ mô trái lẽ diệt môn, sát tộc, quật mồ, quốc mã, khiến thiên hạ hậu thế thó mạ kẻ ấy lẫn cha mẹ, như Vương Mãn, Tào Tháo, Động Trác, Tần Cối, vân vân, là loại này. Ba, trả nợ là con đời trước đoạt của cha mẹ, nay để đền nợ bèn sanh vào làm con. Nếu mất nợ nhiều thì có thể sống với cha mẹ suốt đời, nếu nợ ít chẳng tránh khỏi giữa đường chết mất. Như học sắp thành danh bèn tán mạng, buôn bán vừa có lời bèn mất thân. 4. Đòi nợ là cha mẹ đời trước mất nợ tiền tài của con, để đòi nợ ấy nó bèn sanh vào làm con. Nợ nhỏ uổng phí lễ vật, tiền xính lễ mời thầy, cưới vợ cùng răng dạy đủ cách mong con thành tài, nhưng đại hạn đã tới chợt chết mất đi. Nợ nhiều thì chẳng phải chỉ vậy, ắt vậy tán gia bại sản, nhà tan người chết mới thôi. Xét kỹ con ông e rằng là hạn đến để đòi nợ, may là nợ ít nên vừa qua tuổi 20 liền mất. Hãy nên sám hối tốt nghiệp, nỗ lực chuyên tu, trời ắt ban cho ông đứa con tốt lành, rạng rỡ nhà cửa. Huống chi Khổng Tử là bậc thánh nhân tuổi trung niên chung con, Nhan Uyên là bậc đại hiền đang tuổi tráng niên chích yểu, Nguyên Hiến nghèo rớt, Tử Lộ tuấn nạn, Di Tề chết đói nơi Thụ Dương, Bá Ngọc cùng quẩn nơi nước Vệ. Hả có thể nói là thánh nhân do tu đức mà bị trời khiển trách ư? Hay là sanh tử hữu mạng, phú quý tại trời ư? Chỉ trách đức mình chẳng chân thành, chớ hỏi trời báo họa phước. Làm được như thế tự nhiên ngụ phước lâm môn, lục cực quyết định tránh khỏi nhà mình. Chú thích: ngụ phước lâm môn, năm thứ phước vào cửa, tức là phú, quý, thọ, khang, ninh, có nghĩa là giàu, sang, sống lâu, mạnh khỏe, yên ổn. Lục cực là bị vùi dập bệnh tật, lo buồn, nghèo cùng, bị ghét bỏ và thân thể suy yếu. Cho lời tôi nói không đáng tin thì kìa, như vầng dương sáng chói. Phải biết người sống trong thế gian có đủ tám khổ, dẫu sanh lên trời chưa khỏi ngũ suy. Chú thích: ngũ suy, năm tướng suy hiện ra khi một vị trời sắp hết tuổi thọ, tức là hoa trên mạo héo úa, nách rịnh mồ hôi, áo quần nhơ nhớp, thân mất vẻ oai nghi, có mùi hôi, và mắt thường hay chớp, không thích chỗ ngồi cũ của mình, hoặc làm những việc hổ tháo với ngọc nữ. Chỉ riêng Tây Phương cực lạc thế giới không có các sự khổ, chỉ hưởng những sự vui. Chẳng phải là do ông đề xướng chỉ dạy tịnh độ mà trời bèn dùng đứa con vô phước vô thọ làm một nhát kim đâm vào đánh đầu ông, khiến cho ông biết ba cõi không yên, khác nào nhà lửa các khổ giấy đầy, thật đáng kinh sợ hay sao? Mà người vô thường nhanh như ánh chớp, đại hạn xảy tới ai lo phần nấy. Hết thảy pháp hữu vi như mộng huyễn bọt bóng, với điều này còn không tỉnh ngộ, dốc sức tu tịnh nghiệp thì khác gì gỗ đá vô tình cùng sinh trưởng trong vòng trời đất. Là chàng nam tử có huyết tánh, hai chiều sống làm thay đi thịt chày, chết mục nát cùng cỏ cây, đề cao thánh cảnh, nhưng tự mình lại chịu phận phàm ngu, gặp lời cảnh sách lớn lao chẳng phát phận, nghe đạo của thánh hiền Phật tổ lại chẳng chịu hành. Ấy là trời phụ người hay người phụ trời vậy? Xin hãy rũ lòng dùng trí huệ quán sát. Lá thư số 24, thư gửi cư sĩ Lâm Chi Phần ở Thái Thùng. Thư thứ nhất: Lý Cương là một tác giả thông đạt, ông ta đem kinh dịch đổi chiếu với Hoa Nghiêm để bàn luận, bảo chúng hoàn toàn phù hợp nhau. Ông ta là bậc thiền trí thức, không cự tuyệt người đến học, dẫn người vào chỗ thù thắng, mở rộng tầm hiểu biết. Như Mạnh Tử do thấy Vua Tề bất nhẫn trước cái chết của một con trâu, suy lòng chắc ẩn ấy, biết vua có thể bỏ bọc dân làm vua thiên hạ, chứ không phải là do yêu thương xuân một con trâu mà hồng làm vua thiên hạ. Đấy là dẫn dụ chứ không phải là luận khích khao. Phàm đọc văn tự của cổ nhân quý ở chỗ lãnh hội được ý, nếu không chỉ là nhai bả hèm mà thôi. Ôi, Hoa Nghiêm là pháp tự chứng của Như Lai, tất cả các đồ, các địa vị đều là sự thật, đều có thể biểu thị pháp. Tứ quả thanh văn tuy dự pháp hồi còn như cấm điếc, nhân thiên thuộc địa vị phàm phu, hả thấy biết được ư? Dẫu có thiên long bát bộ tham dự pháp hồi, nhưng đều là những bậc đã đích thân chứng được pháp thân, nhằm thượng cầu hạ hóa lợi ích thủ tình, nên đặc biệt hiện thân tám bộ đó thôi, chứ không phải là phàm phu nghiệp báo thật sự vậy. Còn kinh dịch lập ra những hình tượng hư giả để đoán định các hung, thuận thiên lý để hướng dẫn tình cảm con người, là thường pháp để trị thế, không phải là đại đạo xuất thế, là nghi tắc tiêu chuẩn luân thường, chứ không phải là chuẩn mực của Phật đạo. Nhưng với người thông đạt Phật pháp, không pháp gì chuyện gì chẳng phải là đạo, nói dọc nói ngang nào có dấu vết. Nếu chẳng thể hiểu rõ triệt để tự tâm, cùng bắt chước noi theo như gã thầy thuốc dốt, chưa biết chẩn mạch đã bắt chước róc xương. Lông vũ yếu ớt, đầu chinh cành còn khó, đã toan bay cao, chẳng khiến cho cả mình lẫn người cùng mất mạng là chuyện hiếm lắm. Nay tôi dùng thí dụ để nói rõ, kinh dịch gọi cha mẹ là nghiêm quân, cổ nhân cũng gọi ấp lệnh là quân. Hả có phải cha mẹ ấp lệnh bằng vai phải lứa với thánh thiên tử chẳng có cao thấp hay chăng? Lại như gọi một bọt nước là biển, nêu một hạt bụi là cội đất, biết bọt nước và hạt bụi là chút phần của biển và đất thì được. Chữ nói bọt nước và biển cùng sâu rộng như biển cả, cùng rộng dày như cội đất thì chẳng được. Một tia nắng qua khe hở chính là mặt trời chiếu trời soi đất, mảnh trời nhìn qua ống hẹp cũng là cõi trời không ngằn không mé. Nhưng phải ra khỏi cửa ngắm mặt trời, bỏ ống hẹp để ngửa trong bầu trời, hả có nên nói ngoài khe hở không có mặt trời, ngoài ống chẳng có bầu trời hay chăng? Cổ nhân gọi nho là đạo đa phần nổi như thế. Nếu bảo nói như thế là thật, ắt có lẽ thánh thiên tử và ấp lệnh cùng tôn quý như nhau. Biển cả, cõi đất cùng bọt nước, hạt bụi sâu rộng, rộng dày như nhau hay sao? Mặt trời nơi kẽ hở và bầu trời trong ống cùng mặt trời, bầu trời rộng lớn không ngằn mé, cùng trọn khắp như nhau hay sao? Ấy là lời luận bàn tệ hại của những kẻ nhà quê vùng Tề Đông, chẳng phải là pháp ngôn của bậc minh tâm kiến tánh. Các hạ nên tự trì giới niệm Phật, lấy sự tu trì của nho gia làm thường pháp, lấy sự tu trì của Phật pháp làm gia hành, bàn sâu vào lý ắt mất mấy năm. Muốn học Phật tổ, trước hết phải noi theo thánh hiền. Nếu chính mình thực hiện còn có tỳ vết, trái nghịch luân thường, thì đáng gọi là tội nhân danh giáo, sao xứng là đệ tử Phật. Phật giáo tuy là pháp xuất thế, nhưng gặp vua nói đến nhân, gặp bầy tôi nói chung, gặp cha nói từ, gặp con nói hiếu, do cạn mà vào sâu. Cái thấp thổi nhưng đạt được điều cao cả, hãy đọc kỹ An Sĩ Toàn Thư ắt biết được đại khái. Phàm phu sửa lỗi hướng thiện và tu tịnh nghiệp chỉ quý nơi chân thành, kỳ nhất hư giả, chẳng được phụ trương cái danh hành thiện tu hành bề ngoài, bên trong ôm lòng bất trung không khoan dung. Cừ Bá Ngọc lúc 50 tuổi biết 49 năm trước là sai, có như thế mới mong thành thánh thành hiền. Học Phật học tổ là công thần danh giáo, làm con đích thực của Như Lai, vì thế chẳng phải do kẻ tăng người tục cùng quẩn hay thông đạt mà luân vầy. Điều bất huệ mong mỏi nơi các hạ cũng chính là điều mong mỏi nơi hết thảy những người thân quen, có vậy mới khỏi bỏ công một phen đến Phô Đà triều bái đại sĩ, gặp gỡ bất huệ, như thế chính là nghe Phật thừa vầy. Lá thư số 25, thư gửi cư sĩ Lâm Chi Phần ở Thái Thuận, Thư thứ hai: Phật pháp đến nay suy tàn quá đỗi, chúng sanh mù mịt như kẻ mù không ai dẫn đường. Dẫu có một hai thiện chi thức khai thị, nhưng do nghiệp sâu chướng nặng, chánh trí chẳng khai, tuy nghe chánh pháp chẳng sanh tin tưởng. Dẫu sanh tin tưởng cũng vẫn là phù phiếm, như say như mộng, trọn chẳng có định kiến. Vừa gặp tà ma ngoại đạo bèn như nhặn bu theo mùi thối, như thiêu thân đâm đầu vào lửa. Kiến bu chim tụ xúm xích muôn ngàn. Vì thế năm đầu niên hiệu Quan Tự 1875, ở Quan Đông có tà phái gọi là Hỗn Nguyên. Mỗi năm người quy y hơn 10 vạn người. Đến năm Quan Tự 11-12, do thói tệ đã bộc lộ, người ta thường ghét thấy trong vòng 1 năm kẻ theo tà phái ấy vẫn còn được mấy vàng. Gần đây có kẻ xuất gia là con cái ma, toàn muốn được đại danh lợi. 30 năm trước gã đã cắt xén ngư lục của cổ nhân Hồng Lộc Ngôn, thay đầu đổi mặt bảo là ngư lục của chính mình. Nhưng gã ma con ấy, một là không thông tông, hai là chẳng thông giáo, ba là không học vấn. Sợ người khác nói mình không học vấn, làm sao có thể nói được như thế, bèn đặc biệt dùng rất nhiều chữ sai cho giống thật, khiến người khác bảo hắn đúng là đại triệt đại ngộ, thuận miệng nói ra từ ngữ lẫn lý lẽ cao siêu mầu nhiệm. Chuyện không thích đáng nhất là do gã chưa từng đọc sách, chẳng thông hiểu nghĩa chữ, nên bợ nguyên si vạn pháp quy tâm lục, lục tổ đằng kinh, thi kệ của Hàng Sơn, chỉ đổi dăm 3 chữ mà thôi. Tất cả câu chữ đều như thế, bèn lưu truyền gần xa, nhưng cũng không quyến dụ được nhiều. Gần đây gã lại khoe đắc diệu pháp, khiến cho thiền nam tín nữ bắt chước nhau quy y, lại bảo muốn đắc diệu pháp nào ắt sẽ được như thế. Do gã ma con ấy hoặc đầu vờ xưng ngộ đạo, người ta chưa quy phục. Gần đây hắn bèn dối xưng đất đạo, nên xa gần tranh nhau theo về, tự nói pháp của ta nói khiến người dễ đất đào. Vì thế cả một vùng như cuồng cùng nhau sùng phụng. Dối xưng đất đạo thì phải có sự thật người ta mới chịu tin. Vì thế hắn phóng túng không e dè, thuận miệng nói càng, thường bảo cùng người: ta có thể nhập định siêu độ cho vong hồn được sanh lên trời hoặc sanh về tịnh độ. Có thể biết hết thảy người đã mất sanh lên trời hoặc sanh trong nhân gian và 3 ác đạo. Lại biết người này thượng phẩm vạn sanh Tây Phương, người kia trung phẩm vạn sanh, người nọ sanh vào hạ phẩm. Do vậy chẳng những ngu phu ngu phụ cố nhiên ngã theo chiều gió, ngay cả những bậc sĩ đại phu không thông Phật lý cũng tưởng hắn thật sự đắc đạo, bèn quy y tin thờ. Chuyện như vậy nay thấy nhiều lắm. Dẫu có người trí chỉ là cuồng vọng, nhưng vì tà thuyết đó đã ăn sâu vào lòng người, nên chẳng ai tin lời bậc trí giả. Từ xưa cao tăng hoặc Phật Tái Lai hoặc Bồ Tát Thị Hiện đều giữ phận phàm phu, chọn chẳng nói ta là Phật, ta là Bồ Tát. Vì thế Kinh Lăng Nghiêm nói: sau khi ta diệt độ, truyền cho các Bồ Tát và A-la-hán ứng thân sanh trong thời mặc pháp, hiện đủ mọi hình độ những kẻ đang luân chuyển. Chọn chân được tự nói mình thật là Bồ Tát, thật là A-la-hán, tiết lộ mật thân của Phật, dễ dãi nói cùng kẻ chưa học, chỉ trừ khi mạng chung ngầm để lại dặn dò. Như Chí Giả Đại Sư thật là hóa thân của Phật Thích Ca, đến lúc lâm chung có người hỏi đến địa vị chứng nhập, bèn đáp: nếu ta không lạnh chúng ác tình sâu căn, do tổn mình lợi người, nên chỉ dựa vào ngũ phẩm, tức là vẫn còn thuộc địa vị phàm phu. Ngũ phẩm chính là địa vị quán hành trong viên giáo, sở ngộ ngang với Phật, đã khúc phục trọn vẹn ngũ trụ phiền não, nhưng chưa thể đoạn kiến hoặc. Ngài Chí Giả lúc lâm chung còn chẳng hiển bổn, ý muốn cho hàng hậu học dốc chí tu hành tinh rồng, chẳng đến nỗi được chút ít đã cho là đủ. Cũng như chẳng lấy phàm làm thánh vậy. Nay lũ ma kia bịp rằng đắc đạo chính là hoại loạn Phật pháp, là kẻ đài vọng ngữ lầm lạc chúng sanh. Cái tội đài vọng ngữ ấy thậm chí còn nặng gấp trăm ngàn lần tội ngũ nghịch thập ác. Thầy đó, trò đó sẽ vĩnh viễn đọa trong địa ngục A Tỳ, trải Phật xác vi trần kiếp số, luôn chịu cực khổ còn chưa được xuất ly. Sao lại khổ vì danh lợi hư phù một lúc, cam chịu hình phạt thảm khốc bão kiếp, danh lợi mê hoặc người đến nỗi như thế ấy? Gã mà con kia bảo pháp hắn đã nói khiến người dễ đắc đạo, tức là hiểu cái tâm sanh diệt là thường trụ, tưởng không làm thiền không đoạn ác là bất sanh bất diệt, bác không nhân quả, sụp hầm tà kiến. Đấy chính thực tế của chuyện gã ma con chịu kéo đội chúng, khiến họ lầm tưởng điều đã đắc đạo. Vì thế có kẻ thường ngày trì chay niệm Phật, vừa thân cận bọn chúng liền không trì chay không niệm Phật nữa. Kỳ dư hết thảy những chuyện cài ác hướng thiện, biết nhân hiểu quả, vung đức trồng phước, vân vân, thảy điều bỏ hết. Chúng chỉ dạy người ta kháng một câu thoại đầu, nhưng thật ra chẳng biết kháng như thế nào, thế nào là thoại đầu. Bèn đem những lời đối ứng căn cơ của cổ nhân, bảo người khác y văn dạy nghĩa, suy lường dò đoán, như những câu: con chó không có Phật tánh, cây bách chích sân, que cứt khô 3 cân gai, cái áo vải nặng 7 cân, vân vân, thấy điều bóc trần từ ngữ để giảng nghĩa, cho là tụ tham thiền là thấu triệt công án. Vừa mới ngồi yên được một chút và có thể giải nghĩa dựa theo văn tự, bèn ấn chứng: người này túc căn sâu dày, người kia hiện đang tu hành tinh thuần nên dụng công chưa lâu đã thấu triệt. Chuyện thâm thiền nói dễ dàng sao? Cổ nhân như ngài Triều Châu Thẩm Thiền Sư xuất gia từ nhỏ, đến lúc ngoài 80 vẫn còn hành cước. Vì thế có bài tụng rằng: Triều Châu 80 còn hành cước, do bởi trong tâm chữa rộng răng. Ngài Trường Khánh ngồi rách 7 cái bộ đoàn rồi mới khai ngộ. Ngài Dũng Tuyền đến 40 vẫn còn nhọc nhằn. Tuyết Phong 3 lần lên gặp ngài đầu tử, 9 lượt lên Động Sơn. Những vị đại tổ sư đại triệt đại ngộ còn khó khăn như thế, bọn ma con kia vừa mới nghe ma thuyết đều khai ngộ ngay. Những vị tổ sư vừa nói ấy có sách dày cho chúng cũng chẳng đáng thấy sao? Phải biết tổ sư ngộ là từ mê đến ngộ, hễ ngộ rồi sẽ ngộ vĩnh viễn. Còn cái ngộ của bọn ma là do mê bèn lầm, hễ lầm rồi bèn vĩnh viễn lầm. Tuy đồng âm với ngộ, nhưng sự thật trái nghịch với ngộ. Do bọn ma kia từ lúc mới phát tâm, một là không giới hạnh, hai là không có chánh trí, ba là chẳng biết thoại đầu là phương tiện để đánh đồng tham thấu tự tâm, cứ tưởng dựa theo văn nghĩa suy đoán chính là tham thoại đầu. Tham thiền kiểu đó, người thông minh trong thế gian sẽ đều là bậc đại triệt đại ngộ hết. Như kẻ chẳng biết mà đi bạo châu, thấy mắt cá quý trọng cất đi, khoe khoang cùng người: tôi đã có được châu ấy. Mọi người cũng chẳng biết thế nào là châu, thế nào là mắt cá, bèn xúm xít tìm cầu, ai nấy đều được châu ấy. Từ đó phát đại thệ nguyện khiến cho khắp đồng bào nghèo khổ cùng được châu ấy. Một mai gặp được khách thương người hồ muốn đổi châu lấy nhiều vàng, khách thương người hồ ném đi mắng rằng: sao lại để mất cá làm bận mất ta? Mới biết mình đã phí sạch tâm cơ, chỉ đành hú thẹn muốn chết mà thôi. Nhưng thói thường có người buông lung thì dễ, câu thúc thì khó. Vậy trì chay niệm Phật bèn cảm thấy miệng ăn mất ngon, thân tâm thường khổ sở nhọc nhằn. Gã ma kia bảo: chỉ cần giữ cái tâm tốt, cần gì phải ăn chay? Người vốn là Phật, cần gì phải niệm Phật? Do vậy thật là hợp với cái tánh lười nhác biến trệ của mình, chẳng muốn bó buộc mặc tình phóng túng, như tù được lệnh tha vui mừng khổn xiết. Nếu hỏi đến duyên do, bèn nói: đạt ma từ trời Tây sang đây không lập văn tự chỉ thẳng tâm người, kiến tánh thành Phật. Ngươi chỉ kháng một câu thoại đầu, ắt thấy được tánh. Thấy được tánh rồi, liền gọi là thành Phật. Đã thành Phật rồi, hết thảy đều không, không nhân, không quả, không tu, không chứng. Một pháp chân lập, gọi là chân giải thoát. Ai dạy người trì chay, niệm Phật, cải ác, tu thiện, sợ nhân quả, vun bồi phước đức, đều là chẳng biết trong tự tánh không pháp nào chẳng đủ, cũng như không thể lập được một pháp nào. Người chấp trước pháp tướng chẳng chịu lìa bỏ, bỏ gốc đuổi theo ngọn, không dây mà tự buộc. Người như thế gọi là tiểu thừa, sao có thể coi là thiền chi thức để thân cận được ư? Phải biết những pháp Như Lai nói về nhân quả, tu chứng, vân vân, đều là lấy lá vàng giả làm vàng để dỗ trẻ nít khóc. Bọn họ lại chấp là thật, vậy là trí bọn họ có khác gì trẻ nít đâu. Nếu là đại trượng phu, Phật còn chẳng thấy được, há còn có những pháp nhân quả, tu chứng, vân vân. Nếu lập một mấy chừng sẽ chẳng phải là Phật pháp. Ông chỉ tự biết mình đã là Phật thì dù cho ăn thịt, uống rượu, trộm cắp, hành dâm, không pháp nào chẳng phải là Phật pháp. Trên thiên đường, dưới địa ngục, áo trời, thức ăn trời, vạc dầu, lò than, có cảnh nào chẳng phải là Phật cảnh. Tự ta chính là Di Đà, ngay nơi đây chính là cực lạc. Hả nên khuấy động cái tâm vọng tưởng nghiệp thức, quan quát cái miệng do cha mẹ sinh ra, để cả đời niệm Phật suốt ngày, chịu nhiều oan uổng ư? Cầu đến lúc lâm chung vãng sanh Tây Phương, bỏ mình cầu nơi người, bỏ nhà lang thang, há chẳng phải là chỉ kiến điên đảo, tu tập lầm loạn hay sao? Các thứ ma thuyết đại thể là như thế. Nay thử luận xem, nếu chỉ cần tâm tốt, cần gì phải trì chay, thì giết thân mạng chúng sanh để sướng cái miệng là hảo tâm hay không hảo tâm? Vả nữa, khi binh kiếp giặc đến giết người cũng nên coi đó là hảo tâm. Ví như lúc ngươi bị nó giết, bèn sẽ cảm ơn hay oán hận? Ngươi vốn là Phật, chẳng chịu niệm Đức Phật nào khác, sao lại chịu giết chúng sanh để ăn? Những chúng sanh ấy chẳng phải đều là cha mẹ quá khứ, chư Phật vị lai hay sao? Như vậy, tâm tánh của ngươi vốn đã là Phật, nhưng hành vi của ngươi vốn là chúng sanh. Sao chư đắc bảo là đắc, đem phàm xen lộn thánh, có niệm Đức Phật khác là nhục, cõi sát sanh là vinh hiển như vậy? Đạt Ma từ trời Tây qua không lập văn tự, là vì muốn cho con người chứng ngộ triệt để bản thể, chẳng chú trọng đọc tùng ngôn ngữ xuân. Nếu khế nhập bổn thể thì văn tự chính là bản thể, chính là hướng giải thoát. Suốt ngày đọc tùng y giáo tu hành, rốt ráo chẳng có được tướng văn tự. Như các bậc đại lão Vĩnh Minh Viên Thọ, Thủ Sơn Niệm, Thê Hiền Thực, Dục Vương Vi, vân vân, đều suốt đời đọc tùng, há các ngài đều không biết ý chỉ, chẳng lập văn tự hay sao? Chỉ do ngươi hiểu lầm ý nghĩa bất lập là phế bỏ, bèn nói hết thảy kinh điển tiểu đại thừa, vô lượng pháp môn do Như Lai đã nói, đều là dùng lá vàng giả làm vàng để phính phờ trẻ nhỏ. Nếu như vậy, cả Diếp, A Nan, Mã Minh, Long Thọ, Vĩnh Minh, Thủ Sơn, vân vân, đều là những gã chơi với lá vàng. Ngươi đã cho họ điều sai, sao còn truyền thừa pháp của họ, bảo mình là thiền tông? Nếu họ đúng thì thiền tông của nhà ngươi chẳng phải là thiền tông của họ. Ngươi chỉ mạo danh họ là ác tặc, phá hoại pháp của họ mà thôi. Hơn nữa, ngươi chấp trước vứt bỏ văn tự mới là không lập văn tự, thì lục tổ nói chỉ một câu chẳng lập ấy đã là văn tự, huống gì còn có tám chữ chỉ thẳng tâm người, thấy tánh thành Phật. 16 chữ ấy của tổ Đạt Ma từ trời Tây qua là văn tự hay không phải là văn tự? Lại nữa, hết thảy đều không, không nhân, không quả, không tu, không chứng, một pháp chẳng lập, gọi là chân giải thoát. Thế sao lại lập phá chay bán Phật? Sao chẳng chịu để cho các pháp nương vào ác phế thiện, mê muội nhân quả, chiết phước tổn đức, vân vân, đều không? Thường chí biết không, càng tăng tấn đức. Hạ ngu biết không, bèn bỏ thiền. Trăm ngàn năm trước, Phật Tổ sớm đã vì ngươi phán định, ngăn ngừa. Ngươi dèm bán người khác, chấp vào thiện pháp là bỏ gốc theo ngọn, là không dây, từ chối, là tiểu thừa. Còn ngươi chấp vào ác pháp, chẳng chịu vứt bỏ, đời này sẽ chịu phép nước, chết đi, đò mãi trong A Tỳ. Ấy có phải là bỏ ngọn theo gốc? Ấy có phải là chối mà không chối? Ấy có phải là đại thừa hãy chăng? Ngươi nói đại trượng phu Phật còn chẳng thấy được, huống hồ có nhân quả tu chứng. Nếu lập một mấy trần thì không phải là Phật pháp. Cho nên Phật, nhân quả, tu chứng đều là mấy trần, đều chẳng được lập. Nhưng ăn thịt, uống rượu, trộm cắp, hành dâm, há chẳng phải là mấy trần đều lập được hay sao? Lại hỏi, cái tâm ăn thịt, uống rượu, trộm cắp, hành dâm là tâm Phật hay tâm chúng sanh? Nếu bảo là tâm Phật, há Phật giữ cái tâm ấy ư, làm những chuyện ấy ư? Nếu bảo là tâm chúng sanh thì há có còn là vượt ngoài nhân quả, có còn chẳng phải là trần, có còn là Phật pháp nữa hay chăng? Địa ngục vẫn là cảnh Phật, ngay nơi đây chính là Tây Phương, thì khổ cũng chẳng chán, vui cũng chẳng cầu, không lấy, không bỏ, không ghét, quên yêu, sao lại tham cầu danh lợi đời này, hư vọng mong chết đi để lại tiếng tốt? Xét trộm lời cổ nhân, thay đầu đổi mặt, cho là ngữ lục của chính mình, chưa đắc bảo là đắc, chưa chứng bảo đại chứng, đem phàm xen lộn thánh, dối xưng tri thức, dạy nhiều nam nữ thiện tâm, đọ hầm tà kiến, chôn mất huệ màng, từ đây đọ mãi trong ác đạo, muốn thoát ra không có cách nào. Xét đến bổn nhân của gã mà con ấy, chẳng qua là muốn được danh lợi hư phù, mong người khác gọi mình là bậc đại thiền tri thức mà thôi. Biết rõ hậu báo thì tình trạng đau đớn thế thảm, dầu hết sạch chút khó chép hết được nổi, chẳng đáng buồn sao? Ông đã phát tâm niệm Phật nên dựa theo những gì đã nói trong kinh luận Tịnh Độ mà tu. Những lời gã ma con nói chỉ là ăn cắp từ lời lẽ của các tổ sư tông môn. Do bản thân gã hiểu lầm ý nhà thiền nên gã nói gì cũng đều dường như là đúng, nhưng thật ra là sai. Thật sự trái nghịch đạo lý nhà thiền, thật sự là kẻ oán của Phật pháp. Nếu bị hắn dụ theo bè đặng hắn, sẽ khó tránh khỏi vì hảo tâm mà chuốc lấy quả ác, chọn chẳng thể thân cận gã ma con ấy. Nên khăng khăng giữ lấy quy củ của liệt tổ Tịnh Độ đã thành lập, trì chay niệm Phật, cài ác hướng thiện, biết nhân hiểu quả, vun phước trồng đức, để mong đời này tiêu trừ nghiệp chướng, lâm chung chánh niệm vạn sanh, mới hồng khỏi uổng một đời này đích thân làm đệ tử Như Lai. Phải biết một pháp thiền tông gọi là giáo ngoại biệt truyền, truyền riêng ngoại pháp, phàm những gì đề xướng đều là ý tại ngôn ngoại, ngàn lời vạn lẽ đều nhằm chỉ về pháp thân lý thể, chẳng dính dáng gì đến nhân quả tu chứng phàm thánh chúng sanh Phật. Để có người trước hết ngộ được thế này, rồi mới bắt đầu tu nhân chứng quả siêu phàm nhập thánh, tức là chúng sanh thành Phật đạo về mặt sự. Thế nhưng những lời ứng với căn cơ gọi là cơ phong, hoặc gọi là chuyển ngữ ấy, đều là muốn cho người ta tham thấu tự hiểu, nên không có nghĩa lý gì. Nếu hiểu được thì là may mắn lớn, nếu không hiểu thì lấy câu nói ấy làm bổn mạng nguyên thần, quên ăn bỏ ngủ suốt ngày thâu đêm, như một người chống lại vạn người, chẳng dám có chút gián đoạn phóng túng. Một năm chẳng ngộ bèn tham 2 năm, 10 năm chẳng ngộ bèn tham 20 năm, một đời chẳng ngộ bèn đời đời tham. Nếu quả thật dốc trọn thân tâm này mà tham cứu câu ấy, quyết chẳng có lẽ nào không ngộ. Ngộ rồi bèn gọi là ngộ đạo, vẫn phải chạy qua các cảnh duyên để rèn giũa tập khí, ngõ hầu phiền hoặc hết sạch mới gọi là chứng đạo. Gã ma con kia tưởng lầm là ngộ, ngộ của hắn xét về toàn thể là ngộ nhận, nói chi đến chứng, nhưng chẳng biết hổ thẹn, chẳng sợ nhân quả, đến nỗi vô lượng nam nữ hảo tâm bị gã dụ dỗ cùng đoạn thiện căn. Ông dốc lòng tin vào lời này sẽ chẳng bị gã đó hãm hại. Hãy nhớ lấy, nhớ lấy. Trân trọng cung kính pháp bảo. Hết tập 4.